Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ bảy mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Marcia Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, khi được hỏi ơn gọi là gì, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đôi khi chúng ta nghĩ về ơn gọi theo nghĩa rất hạn hẹp, thế nên chúng ta chỉ hình dung ra bốn ơn gọi cơ bản: linh mục, tu sĩ, hôn nhân và độc thân. Và từ bốn ơn gọi cơ bản này, chúng ta bắt đầu chọn cho mình một cái phù hợp nhất theo suy nghĩ của mình hoặc của cha mẹ mình. Sau khi đã chọn rồi thì chúng ta quyết dấn thân theo ơn gọi đó. Tôi đến một ngày không kham nổi thì chúng ta nói rằng mình đã chọn sai ơn gọi. Cái sai lầm không phải là do ơn gọi, mà là mình hiểu sai hay hiểu ngược về ơn gọi. Nhiều khi mình hay nói ngược: tôi đi theo Chúa, anh ấy đã chọn và đi theo Chúa. Vậy Chúa Giêsu nói gì về ơn gọi? Bản văn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng ơn gọi không phải như vậy. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi. Như thế, không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng vì ân sủng và tình thương, Chúa đã kêu gọi và chọn chúng ta. Ơn gọi là như thế. Cái nguy hiểm của việc hiểu ngược này là gì? Đó là vì chúng ta suy nghĩ ngược và cho rằng mình chọn Chúa trước, chứ không phải Chúa chọn mình trước. Cho nên chúng ta sẽ đặt ra cho ơn gọi của mình câu hỏi rằng: tôi mong đợi gì ở ơn gọi này? Chúng ta sẽ có những tính toán và dễ đi vào con đường của riêng mình. Tôi chọn cái gì? Tôi theo đuổi mục tiêu nào? Tôi chọn chứ không phải Chúa chọn cho tôi. Tôi là chủ thể trong việc chọn lựa này. Điều đó dẫn đến việc nếu ở trong đời sống ơn gọi tu trì thì tôi sẽ chọn chức giám mục hay linh mục, chứ dạ gì chọn là một ông thầy quèn. Tôi chọn xứ lớn chứ dạ gì chọn xứ nghèo, nơi vùng hẻo lánh. Tôi thích làm công việc này chứ không thích làm công việc kia. Còn nếu ở trong đời sống ơn gọi gia đình, thì tôi sẽ chọn anh chồng hay cô vợ đẹp và giàu sang, chứ dạ gì chọn một túp lều tranh hai trái tim vàng. Và khi quyết định tiến tới hôn nhân, tôi sẽ suy nghĩ rằng, tôi mong đợi gì ở gia đình giàu sang của cô vợ này hay anh chồng kia. Vì thế, trong việc phân định ơn gọi của chúng ta, nếu bị đảo ngược chủ thể, tôi chọn Chúa hay Chúa chọn tôi, thì sẽ dẫn đến các mục tiêu khác nhau. Nếu tôi là chủ thể của việc chọn lựa, thì Chúa sẽ trở thành bàn đạp để tôi tìm kiếm địa vị trong giáo hội hơn là việc tìm kiếm Chúa cho đời sống của tôi. Nếu Chúa là chủ thể của việc chọn lựa, thì chúng ta sẽ để Chúa hành động và hướng dẫn đời sống của mình. Còn việc sẽ là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, làm chức vụ gì trong giáo hội hay xã hội, trở thành nổi tiếng hay lu mờ, giàu sang hay nghèo khổ, thì đó là kế hoạch của Chúa. Một ví dụ cụ thể trong Kinh Thánh, chúng ta thấy anh thanh niên giàu có đến xin theo Chúa, nhưng vì nghĩ rằng anh là người chọn Chúa, là chủ thể của việc chọn lựa này, nên đứng trước đòi hỏi của Chúa, anh không thể đáp lại. Vì đối với anh, Chúa không phải là chủ thể của việc chọn lựa này. Chúng ta cũng vậy. Đừng uốn nắn Chúa, nhưng hãy để Chúa hướng dẫn chúng ta. Bổn phận của chúng ta là đón nhận và cộng tác vào chương trình và kế hoạch của Chúa bằng việc sống trọn vẹn trong ơn gọi đó. Là linh mục, hãy sống trọn bổn phận của linh mục. Là tu sĩ, sống trọn bổn phận của tu sĩ. Là người có gia đình, hãy sống trọn bổn phận của mình cho gia đình và cho con cái. Khi chúng ta tìm kiếm địa vị, chức tước, sự nổi tiếng, tức là chúng ta muốn làm chủ thể trong ơn gọi của mình, chúng ta hãy để Chúa phải lớn lên trong tâm hồn của mình. Lạy Chúa, chúng con dễ lâm vào con đường tìm kiếm địa vị, danh lợi trong cuộc đời của mình, để rồi chúng con làm hư ơn gọi mà Chúa đã chọn và gọi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sống sự khiêm nhường và thánh thiện, để qua đó chúng con có thể ngoan ngoì và lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa trong ơn gọi của mình. Ngõ hầu chúng con sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa đã chọn và gọi chúng con. Amen.
Con theo vượt qua ngàn treo leo, con bước theo ngoài đường thấp giá xa vời vẫn luôn trông cậy vào Chúa mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican kết thúc cuộc điều tra án phong trần cướp cố Bernard Phật. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 vừa qua, giai đoạn điều tra cấp đạo Phật về án phong trần cướp cho cha cố Phật, vị sáng lập Hội dòng Kitô Thánh gia tại Việt Nam đã được kết thúc tại tòa giám quản Roma do đức cha Bandasare Reina, phó giám quản Roma, chủ tọa. Cố Bernard Phật, tục danh là Henry François Denis, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1880 tại Boulogne-sur-Mer, bên Pháp, và gia nhập Hội Thừa sai Paris năm 21 tuổi, phụ phong linh mục 2 năm sau đó, và năm 1903 được gửi sang Việt Nam làm việc truyền giáo tại Huế. Cha lấy tên Việt là Thuận, có nghĩa là vâng phục, theo mẫu gương phi ác, xin vâng của mẹ Maria. Cha Thuận dạy học tại tiểu chủng Việt vào năm 1908 được gửi tới nước Mặc, và sau đó cha đạt được mộc ước là sống đời chiêm niệm vào năm 1918. Cha cùng với một môn đệ là Tadeo thiết lập nhà đầu tiên. Năm 1920 được sắc lệnh thành lập và đón nhận các thỉnh sinh đầu tiên. Cha qua đời ngày 24 tháng 7 năm 1933 tại Đan Việt Thánh Mẫu Phước Sơn, lúc mới 53 tuổi. Ngày 21 tháng 3 năm 1935, tất cả các đan sĩ đã khấn đều lặp lại lời khấn thành lời khấn trọng thể và được sáp nhập vào dòng Phi Tổ. Kỳ đó, dòng Phước Sơn đã có 93 đan sĩ. Theo niên giám năm 2023 của Tòa Thánh, Hội dòng Phi Tổ Thánh gia Việt Nam có 11 đan Việt với 773 đan sĩ trên tổng số 1.607 đan sĩ toàn dòng. Hiện diện tại buổi lễ kết thúc giai đoạn kết thúc điều tra cấp giáo phận cũng có cha Mauro Giuseppe Lepori, người Thụy Sĩ, hiện vụ tổng quyền. Ngoài ra, có sự tham dự của một số đan sĩ phi cô nam nữ Việt Nam và ở nước ngoài cùng với các giáo dân. Cuối buổi lễ, toàn bộ hồ sơ thu thập được đã được bỏ vào thùng, đóng kiện để gửi về Bộ Phong Thánh cứu xét. Tại đây, Bộ sẽ cứu xét và ban sắc lệnh xác nhận giá trị cuộc điều tra cấp giáo phận trước khi chỉ định vị tường trình viên án phong để cùng với vị thỉnh nguyện viên soạn tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio về cuộc đời, hoạt động và việc thực hành các nhân đức Kitô giáo của vị tôi tớ Chúa Henry François Denis Thuận. Hồ sơ sẽ được chính vị cố vấn của Bộ cứu xét và bỏ phiếu. Sau đó, Hội đồng các thống y giám mục thành viên của Bộ bỏ phiếu, và nếu qua giai đoạn này, hồ sơ sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để xin Ngài phê chuẩn trước khi Đức Thống y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh công bố nhìn nhận vị tôi tớ Chúa đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và vị tôi tớ Chúa sẽ được gọi là đấng đáng kính. Tiếp đến sẽ là giai đoạn cứu xét xét lại, và nếu được phê chuẩn thì sẽ tiến hành phong trần cước.
Tin Tổng giáo phận Huế. Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế mừng bổ mạng và cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58. Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 được cử hành vào Đại lễ Chúa Thăng Thiên chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế đã cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58. Đồng thời Đại lễ Chúa Lên Trời cũng là bổ mạng của Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế. Chương trình mừng bổ mạng bắt đầu lúc 14:30 với hơn 60 tham dự viên gồm quý cha, quý thầy, quý nữ tu và các anh chị em giáo dân, đặc biệt có sự hiện diện của Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế. Đức ông đã chia sẻ về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài chia sẻ, Đức ông An Tôn nhắc nhở cho các tham dự viên giá trị, sứ mạng của những người làm truyền thông cũng như những mặt trái của truyền thông. Đặc biệt, với lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức ông mong muốn truyền thông Tổng giáo phận cần tìm kiếm sự khôn ngoan từ nơi Thiên Chúa và bằng trái tim liêm khiết yêu thương, điều chỉnh hệ thống trí tuệ nhân tạo AI phù hợp với nền truyền thông nhân bản trọn vẹn giữa bối cảnh xã hội ngày nay. Liền đó, các tham dự viên lại hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, đến chủ tế thánh lễ bổn mạng. Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên, bổn mạng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế được cử hành lúc 17 giờ tại nhà thờ kỷ niệm của giáo xứ Đốc Sơ. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Tổng Giuse có Đức ông An Tư, cha Phêrô Nguyễn Vũ, trưởng ban truyền thông giáo phận, quý cha đặc trách truyền thông các giáo hạt. Trong bài giảng lễ khởi đi từ sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục phó Giuse mong muốn giữa thế giới hôm nay với sự phát triển không ngơi nghỉ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, người làm truyền thông công giáo vừa phải nhạy bén để học hỏi, tiếp thu cái mới, cái hữu ích, nhưng cũng phải cảnh giác trước những cạm bẫy tiêu cực, trước những thứ nhân tạo mà thiếu đi tình yêu. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cần đi, chúng ta cần hiện diện để biết những sự kiện, và chúng ta hãy lắng nghe, hãy mở mắt để cho đôi bàn tay chạm đến sự tươi mát, sinh động của sự việc. Để khi người khác đọc và hiểu những gì bạn viết, những điều bạn trình bày, những thước phim bạn đã chọn lọc, thì chính họ cũng chạm vào những điều kỳ diệu của đời sống đức tin và cuộc sống tình người. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô trưởng ban truyền thông và cha Philippe, thư ký nội vụ của Hội đồng Mục vụ trao chứng nhận cho các học viên sau khóa đào tạo năm 2023 đã có nhiều đóng góp tin bài cho website Tổng giáo phận. Sau phần trao chứng nhận và khen tặng, đại diện các cộng tác viên truyền thông bày tỏ tâm tình tri ân với quý Đức Tổng giám mục, quý Đức ông, cha trưởng ban, quý cha hiện diện và hết những ai đã giúp lời cầu nguyện, cộng tác tổ chức ngày lễ bổn mạng. Đáp từ, Đức Tổng giám mục phó Giuse một lần nữa chúc mừng bổn mạng ban truyền thông Tổng giáo phận và cầu chúc các cộng tác viên truyền thông luôn nhiệt thành, tích cực và tràn đầy tình yêu trong khi công tác. Sau cùng, Ngài ban phép lành trọng thể và kết thúc thánh lễ. Được biết trước lễ bổn mạng, ban truyền thông Tổng giáo phận tổ chức khóa nâng cao kỹ năng cho các thành viên và cộng tác viên đến từ các hội dòng, các giáo hạt, các giáo xứ trong hai ngày 8 và 9 tháng 5 vừa qua.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng các bà mẹ nhân ngày của mẹ. Trong phần chào thăm sau khi đọc tin lệnh nữ vương thiên đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người hiện diện cùng vỗ tay chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đến các bà mẹ trên toàn thế giới còn sống cũng như đã qua đời. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật hôm nay là ngày của mẹ. Chúng ta hãy nghĩ đến và cầu nguyện cho các bà mẹ của chúng ta với lòng biết ơn cả các bà mẹ đang ở trên trời.
Tin Roma, thêm nhiều nhóm di dân tham dự Ngày Thế giới Trẻ Em lần đầu tiên. Thêm nhiều nhóm từ các nơi trên thế giới di dân tham dự Ngày Thế giới các trẻ em sẽ tiến hành tại Roma vào cuối tuần, ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây. Cho đến nay có 64.000 trẻ em từ 85 quốc gia. Cha Enzo Fortunato, dòng Francisco Viện Tu, điều hợp viên Ngày Thế giới Trẻ Em, nhận định rằng với sáng kiến có tính cách ngôn sứ này của Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội sẽ tìm được thêm nhiều sức sống. Cha cho biết đã nhận thấy tình liên đới mạnh mẽ và nhiều tin tức về sinh hoạt này. Ví dụ từ một số nước Âu Châu, có những trẻ em bán những đồ chơi các em thích, để giúp đỡ các trẻ em từ nước ngoài cũng có thể đến Roma tham dự Ngày Thế giới của các trẻ em này. Điều này xảy ra nơi những gia đình thuộc phong trào tổ ấm Focolare. Có những trẻ em sẽ đến từ các nước có chiến tranh như Thánh Địa, Jerusalem, Bethlehem, Gaza và Ukraine nhờ sự tham dự của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Trong số những trẻ em hiện diện, cũng có các em đến từ các khu xóm ổ chuột ở Brazil, Buenos Aires, bên Argentina và Haiti. Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, là cơ quan tổ chức Ngày Thế giới Trẻ Em cho biết, thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, các trẻ em sẽ tụ tập từ 12:30 để sinh hoạt tại sân vận động Olympic ở Roma. Sân này có 72.000 chỗ. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến đây và trao đổi, trả lời những câu hỏi của các em. cha Fortunato cho biết đã nhận được rất nhiều câu hỏi các trẻ em xin Đức Thánh Cha trả lời, cũng như hàng ngàn hình vẽ biểu lộ những lo âu và mơ ước của các em về tương lai. Chủ nhật 26 tháng 5, các sinh hoạt ngày thế giới trẻ em sẽ diễn ra tại Vatican, và Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, rồi Ngài đi xe vòng quanh để chào thăm các trẻ em. Đức Hồng Y Tolentino, người Bồ Đào Nha, cho biết Đức Thánh Cha đã nghĩ ra việc thiết lập ngày thế giới các trẻ em khi gặp gỡ 8.000 trẻ em hồi tháng 11 năm ngoái tại đài thính đường Phaolô thứ 6 ở Vatican. Ngày 8 tháng 12 sau đó, Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lại thông báo việc thiết lập ngày thế giới này vào năm nay với chủ đề "Ngày đây, ta đổi mới mọi sự" và sẽ được cử hành tại Roma, đồng thời tại các giáo phận trên thế giới. Tại Roma, các trẻ em từ 6 đến 12 tuổi có thể tham dự, sẽ có 2 người lớn cho mỗi nhóm 7 trẻ em. Đã có hơn 300 ký giả đăng ký tham dự ngày này ở Roma với phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của ngày hội ngồi này.
Tin Cairo, Ai Cập. Bệnh viện Nhi đồng Giáo hoàng đầu tiên được thành lập ở nước ngoài. Cuối năm nay tại Ai Cập, công trình xây cấp bệnh viện Nhi đồng đầu tiên của tòa thánh sẽ được khởi công tại thủ đô Cairo mới của Ai Cập. Bệnh viện này cũng sẽ mang tên Gesù Bambino, Chúa Hài Đồng Gesù, và được sự công tác chặt chẽ nhiều mặt của bệnh viện tại Roma thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. Báo Cộng giáo Avvenire Tương Lai số ra ngày 6 tháng 5 vừa qua ở Roma cho biết dự án này được sự bảo trợ của Ủy ban cấp cao tỉnh huynh đệ nhân loại, vốn được thành lập sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019 và ký với đại imam Ahmed Al-Tayyeb của đền thờ Hồi giáo này ở Cairo, tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại. Chính ủy ban này sẽ đẩy mạnh việc tiến hành bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu ở đây. Cho đến nay, một sáng kiến từ tuyên ngôn vừa nói đã được thực hiện ở Cairo, đó là ốc đảo Tình Thương, một viện cô nhi được khánh thành hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, chuyên đón nhận và chăm sóc các trẻ em bị bỏ rơi từ 6 đến 12 tuổi. Hiện diện tại buổi lễ có Đức ông Ioannis Lazi Gaiz, cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha Francisco và hiện là Chủ tịch Hội Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Cairo và cũng là thành viên ngân quỹ tình huynh đệ nhân loại. Ngoài ra có Seyyid Abdullah bin Zayed Al Nahyan thuộc hoàng gia ở Gabi. Trung tâm này sẽ được mở ra vào năm 2022.
Tin Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thêm một thánh đường Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Trong chiến dịch Hồi giáo hóa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Erdogan, thêm một thánh đường Kitô cổ kính bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Đó là nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Chura, ở phía đông bắc của trung tâm cổ thành Constantinople, nay là Istanbul. Thánh đường này trước kia là một đăng viện Kitô có từ thế kỷ thứ 6, và sau được nới rộng với nhà thờ. Sau khi đế quốc Ottoman chiếm thành Constantinople năm 1453, thánh đường bị biến thành đền thờ Hồi giáo cho đến năm 1511. Các bức bích họa diễn tả trước khi tôi nhập thể làm người như đấng cứu thế bị lấy vôi trát lên trên nhưng không bị phá hủy. Sau Thế chiến thứ hai, thánh đường được các chuyên gia người Mỹ tu bổ quy mô và từ năm 1945, bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ dừng làm bảo tàng viện. Tuy nhiên, quyết định này bị ngưng từ 4 năm nay. Trang mạng chính thống thời báo đưa tin, Tổng thống Erdogan đã muốn biến bảo tàng viện này sau 79 năm sử dụng thành đền thờ Hồi giáo Kariye. Tuy nhiên, các bức họa trong thánh đường không bị quét vôi hoặc vật liệu khác để lên trên, nhưng sẽ được che phủ bằng một tấm thảm màu đỏ. Hồi tháng 8 năm 2020, Chính phủ của Tổng thống Erdogan tuyên bố hợp đồng năm 1958 về việc sử dụng thánh đường nổi tiếng Hagia Sophia như bảo tàng viện là vô hiệu lực, đồng thời biến thành đền thờ Hồi giáo. Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, mạnh mẽ phản đối. Tuy hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ có từ khi Kemal Atatürk lập quốc, chính thức tuyên bố là trung lập về tôn giáo, nhưng các tôn giáo thiểu số ngoại trừ Hồi giáo Sunnit luôn bị kỳ thị. Ví dụ, họ không được nhà chức trách tôn giáo của chính phủ tài trợ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, sự quan tâm là một nét đẹp không thể thiếu trong tương quan giữa con người với nhau. Có một câu chuyện cổ tích Việt Nam nói đến sự quan tâm của con người được kể lại như sau. Có một bà mẹ nghèo sinh được ba cô con gái. Dù nhà nghèo, chồng mất sớm, bà vẫn tần tảo làm lụng vất vả để nuôi các con. Lớn lên, họ lần lượt đi lấy chồng và theo chồng, để lại bà mẹ già sống lủi thủi một mình. Một hôm, bà ngã bệnh, nhưng cả ba cô gái đều ở xa quá. Bà liền nhờ một chú sóc con đưa thư cho ba cô con gái, báo tin mình bị ốm và gọi họ về thăm bà. Chú sóc con nhanh nhẩu mang thư đi ròng rã một ngày một đêm, thì đến nhà cô chị cả. Cô chị cả đang cọ chậu. Khi hay tin mẹ ốm, cô nói, "Ôi, chị thương mẹ chị quá, chị cũng muốn về thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải cọ xong mấy cái chậu này đã." Nghe chị cả nói, sóc con giận dữ nói, "Thương mẹ mà lại còn cọ chậu rồi mới đi thăm mẹ. Thôi, chị cứ ở nhà mà cọ chậu." Lập tức, cô gái ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa to, bò ra khỏi nhà đi mãi. Sóc con lại mất ròng rã một ngày một đêm nữa thì đến được nhà cô hai. Cô hai đang xe chỉ. Nghe tin mẹ bệnh, cô buồn rầu nói, "Ôi, chị thương mẹ chị quá, chị muốn về thăm mẹ ngay, nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chỉ này đã." Nghe cô hai nói, sóc con giận dữ nói, "Thương mẹ mà lại còn để xe chỉ đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được, nếu vậy thì chị cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời." Sóc con vừa nói xong, thì cô hai biến thành con nhện, suốt đời giăng chỉ. Sóc con lại đi đến nhà cô gái Út, cô đang nhào bột. Sóc con đưa thư cho cô Út. Đọc thư xong, cô tất tả chạy ngay về nhà để thăm mẹ và chăm sóc cho mẹ. Sự quan tâm của cô dành cho mẹ đã được sóc con chúc phúc. Chị là người con hiếu thảo, chị sẽ được tất cả mọi người thương yêu, quý mến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự quan tâm chân thành được nhận biết qua những hành động cụ thể, chứ không phải nơi những lời nói suông trên đầu môi chót lưỡi. Hai người con gái lớn trong câu chuyện bên trên đã nói những lời yêu thương mẹ, nhưng lại không cất bước đến thăm mẹ. Trái lại, người con gái Út không nói một lời nào, nhưng việc cô chạy ngay về với mẹ và chăm sóc mẹ đã chứng tỏ sự quan tâm lớn nhất và chân thành nhất của cô dành cho mẹ. Những người biết quan tâm đến người khác chắc chắn sẽ nhận được sự quý mến của mọi người và họ sẽ sống hạnh phúc. tháng hoa về, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, một đóa hoa xinh đẹp của lòng quan tâm. Mẹ Maria quan tâm đến chương trình của Thiên Chúa trong cuộc đối thoại với sứ thần Gabriel và sẵn lòng dùng sức yếu phận hèn của mình để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ cũng quan tâm đến người chị họ của mình là bà Elizabeth đang mang thai trong lúc tuổi già, chắc chắn cần được sự chăm sóc và trợ giúp. Cho nên, mặc dù cũng đang mang thai, mẹ vẫn vội vã băng rừng vượt núi đến ở với chị mình suốt 3 tháng để giúp đỡ bà trong thời gian chuẩn bị sinh con. Và với tấm lòng từ mẫu bao la của mình, mẹ Maria cũng quan tâm đến hoàn cảnh của đôi tân hôn trong tiệc cưới ở Cana. Mẹ đến tham dự ngày vui của họ, không phải chỉ với tư cách một người khách, nhưng còn bận lòng với khó khăn và nỗi lo lắng của gia chủ, khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra vui vẻ mà rượu đã hết. Không chỉ có thái độ quan tâm, mà mẹ còn hành động bằng cách tìm đến nhờ Giêsu con mình rỡ nguy cho gia chủ, để bữa tiệc vui của đôi tân hôn được trọn vẹn. Đi trong cuộc sống với những giới hạn của phận người, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những vấn đề và khó khăn của chính mình và của cả những người xung quanh. Rất nhiều lúc, sự quan tâm đúng lúc và đúng mức của ai đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy vơi bớt những gánh nặng và thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Cũng vậy, sự quan tâm của chúng ta dành cho những người thân yêu trong gia đình, những đồng nghiệp, bạn bè hay bất kỳ ai đó mà chúng ta gặp gỡ qua những lời thăm nom, hỏi han, lắng nghe những câu chuyện vui buồn và tìm cách an ủi, trợ giúp họ, sẽ làm nở rộ những đóa hoa của lòng quan tâm. Lạy mẹ Maria, giữa những vất vả, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày, xin nhắc chúng con biết lưu tâm đến những người đang phải vật lộn với những khó khăn và đau khổ một mình. Xin mẹ giúp chúng con có được tấm lòng quảng đại và tinh thần phục vụ vô vị lợi như mẹ, để trở thành những đóa hoa lan tỏa hương thơm của lòng quan tâm cho những người đang sống với chúng con. Amen.
Bóng mơ đi che đầu mẹ là như bóng mơ đi che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó các con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mơ, như làn hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm. Trước suốt cả đời con sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mơ đi che đầu mẹ là như bóng mơ đi che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sau mẹ vẫn che đầu. Con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mong về tới quê nhà. Cây lá hoa ngàn hương con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Bóng mơ đi che đầu mẹ là như bóng mơ đi che đầu. Con khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ mãi chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.